Chào bạn, chào mừng bạn đến với chuyên mục tài chính cho giới trẻ của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì cộng đồng Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho các bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành một siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Hôm nay là một số podcast khá đặc biệt vì sau bao số chúng ta đã cùng nói về các chủ đề liên quan xoay quanh câu chuyện đầu tư thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến cụ thể việc đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu thì các bạn ấy cần phải chuẩn bị những gì. Và không ai khác, người đồng hành cùng với podcast hôm nay của Money Studio vẫn chính là Kiệt. Chào Kiệt.
Hello, xin chào Thảo và mọi người đang theo dõi podcast của Money Studio nha.
Trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì chắc mình sẽ điểm một số thông tin đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua ha. Trong tuần vừa qua thì trong các đầu mối đầu tư của Kiệt thì có gì thú vị không?
Trong tuần vừa qua thì có khá nhiều thông tin về các báo cáo tài chính của quý 2 của các doanh nghiệp mà Kiệt đang theo dõi á. Thì Kiệt nghĩ là nó support cho Kiệt khá nhiều trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Với lại thì nếu mà mọi người theo dõi thị trường Việt Nam thì VN Index có vẻ là đã bước qua giai đoạn khó khăn rồi. Thì nên Kiệt cũng khá là an tâm á.
Với lại có một cái là trong tuần vừa qua thì Thảo có thấy là Kiệt vừa cho ra mắt một ấn phẩm về chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân á. Vậy thì thông qua podcast ngày hôm nay á thì Kiệt có muốn giới thiệu nó đến với mọi người luôn chứ hả?
Thảo cũng có xem qua rồi hả? Thì Kiệt đang làm một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ về chủ đề tài chính cá nhân và chủ nghĩa sống tối giản. Thì nếu mà mọi người tò mò thì mọi người có thể ghé qua kênh của Kiệt tên là Kiboro trên YouTube để xem thử nha. Thì ghi là K-I-B-O-R-O viết liền. Thì đây là biệt danh từ hồi đại học của Kiệt á, nên Kiệt lấy đặt tên cho channel của Kiệt luôn.
Động lực nào để Kiệt xây dựng kênh Kiboro vậy? Có phải là Kiệt nhìn thấy xung quanh mình có khá là nhiều bạn không có quản lý tài chính cá nhân của mình được không?
Đúng rồi Thảo. Kiệt thấy thì đây là chủ đề mà khá là cần thiết cho tụi mình đó. Nhưng mà khá ít người chia sẻ về nó. Và Kiệt đã học được rất nhiều thứ từ những cái người mà Kiệt có cơ hội làm việc chung và những người đi trước Kiệt về chủ đề này, nên Kiệt nghĩ là Kiệt muốn chia sẻ với mọi người những cái gì mà Kiệt học được á. Với lại để mọi người hiểu hơn về việc quản lý tài chính cá nhân là nó không thực sự đáng sợ hay là phức tạp như mình thường nghĩ á, mà ra nó cũng khá là đơn giản thôi.
Thật ra câu chuyện quản lý tài chính cá nhân á là theo Thảo thấy là một câu chuyện muôn thuở luôn á. Tuy nghe thì nhiều nhưng mà làm được thì khó. Vậy thì đầu tư có phải là bước tiếp theo của việc là mình phải hoàn thành và quản lý tốt được tài chính cá nhân không Kiệt?
Kiệt nghĩ là một phần thôi á, tại vì thì thấy là cái này, hai cái này mình nên hoàn thiện và đi song song với nhau luôn, và mình phải cần trau dồi cả hai liên tục. Ví dụ như là Kiệt thì Kiệt vẫn hiện tại vẫn tìm hiểu khá nhiều về quản lý tài chính cá nhân và nhận ra là có rất là nhiều thứ mình cần phải học á.
Song song thì có nghĩa là mình vừa phải sắp xếp lại tài chính cá nhân và vừa phải mang tiền đi đầu tư, như vậy thì có bị rối quá không?
Kiệt nghĩ là thật ra nó cũng không quá rối đâu, tại vì tụi mình luôn có sự thay đổi trong môi trường sống nè, trong cái môi trường làm việc hoặc là công việc của mình, thì do đó là thu nhập và chi phí của mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian luôn, nên mình sẽ phải điều chỉnh tài chính cá nhân dựa trên cái việc đó. Thì đầu tư thì chắc chắn là mình phải luôn học hỏi và trau dồi rồi, nên là Kiệt nghĩ là hai cái đó thì mình luôn phải phát triển song song với nhau luôn.
Nói về việc đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu á, thì ở các chủ đề trước của Money Studio đã nói khá nhiều rồi. Hôm nay với một chiếc podcast đào sâu vào các bước đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu á, thì nói một cách đơn giản nhất thì Kiệt sẽ tóm tắt việc đầu tư chứng khoán thành bao nhiêu bước Kiệt ha?
Kiệt nghĩ là bước đầu tiên á, và cũng là quan trọng nhất, là mình phải xác định được là mình đang muốn đầu tư chủ động hay là đầu tư bị động. Nếu mà mình đầu tư bị động á, thì tức là mình sẽ tìm hiểu về các quỹ đầu tư và mình mua chứng chỉ quỹ để ủy thác tiền của mình cho các quỹ đầu tư đó đầu tư cho mình, giống như là podcast lần trước mình có chia sẻ. Còn nếu mà mình đầu tư chủ động á, tức là mình tự mua bán cổ phiếu luôn, thì Thảo đã bữa giờ đã chia sẻ với Kiệt rất là nhiều rồi, thì Thảo có nhớ là mình cần có những bước nào hay không nè?
Để nhớ nha, các bước mà Thảo đã làm trong khoảng thời gian vừa qua nha. Đầu tiên á, là sẽ đi tìm hiểu nè, để có mindset đúng về đầu tư. Xong á, bước 2 sẽ là lựa chọn sàn chứng khoán phù hợp và mở tài khoản. Sau khi mà lựa chọn xong á, thì sẽ tới màn đi chợ. Đi chợ ở đây có nghĩa là lựa những cái mã cổ phiếu sẽ mua dựa vào những cái quy tắc nhất định mà mình đã tìm hiểu trước đó. Giống như Kiệt mấy lần có chia sẻ, như là việc đọc báo cáo tài chính này, hoặc là xem kế hoạch kinh doanh để xem thực sự là cổ phiếu có phản ánh đúng giá trị nội tại của công ty hay không. và sau đó cuối cùng á, là sẽ mua. Mà cái khúc mua là cái khúc khó nhất của Thảo luôn, tại vì không biết là nên mua vào lúc nào hết. Rồi, đó là những bước mà Thảo đã tổng hợp với lại đã step by step trong thời gian vừa qua, thì sư phụ xác nhận lại giúp xem là học trò có nói đúng chưa.
Đúng rồi nè, tao nhớ là chính xác rồi đó.
Ừ, vậy trong các bước đầu tư mà Thảo vừa nói trên á, thì theo Kiệt thì bước nào sẽ là bước quan trọng nhất đối với một bạn mới bắt đầu?
Thì nghĩ là bước quan trọng nhất là mình phải có mindset đúng. Tức là mình phải xác định được mindset là đầu tư là công việc lâu dài và mình không được vội vàng cảm tính với chuyện này, tại vì nó sẽ liên quan đến tiền của mình. Và cái thứ hai là quan trọng không kém, tức là mình phải tìm hiểu kỹ ngành và cái công ty mà mình muốn đầu tư á. Thì điều này sẽ quyết định được là việc đầu tư của mình sẽ mang lại lợi nhuận hay là bị thua lỗ.
Về cái phần mindset á, thì bữa giờ mình cũng trao đổi khá là nhiều rồi. Mindset là về việc là có mình phải hiểu kỹ là mình đang làm cái gì nè, đầu tư cái gì và có những cái rủi ro nào. Nói thêm về cái việc là tìm hiểu kỹ về ngành và công ty muốn đầu tư đi, thì cái này cũng hơi khó ha. Ví dụ như Thảo á, Thảo đang làm việc trong ngành truyền thông, nhưng mà Thảo lại nghe mọi người nói rất nhiều về cổ phiếu của công ty Hòa Phát. Nhưng mà khi mà tìm hiểu về thép và sản xuất á, thì lại khá là chật vật, kiểu như là có những cái mà trước giờ mình chưa có nghe bao giờ hết. Thì với cái việc mà lựa chọn những cái công ty như vậy á, thì Kiệt thường sẽ tìm hiểu nó như thế nào?
Chị nghĩ là nó cũng không quá khó đâu, tại vì nếu mà mình tìm hiểu một cái ngành nghề hoặc là một công ty gì đó thì mình có thể trò chuyện với những người mà làm trong cái ngành đó để biết được là cái đặc điểm của cái ngành đó như thế nào và cách vận hành nó như thế nào. Công ty nào thì nó sẽ có lợi thế hơn và lợi thế của công ty đó là gì. Sau đó thì mình sẽ tập trung đọc những cái báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về công ty hoặc là ngành đó. Thì ban đầu mình có thể là chưa hiểu lắm, nhưng mà dần dần á, sau khi mình đọc nhiều rồi á, thì mình sẽ nắm bắt được những cái điểm quan trọng để hỗ trợ cho quyết định đầu tư của mình. Cái việc mà tìm hiểu ngành và công ty thì cũng khá tốn thời gian và công sức, nên chị nghĩ là chỉ nên tập trung vào những ngành mà một á, là những ngành mà mình đang làm và mình hiểu rõ. Ví dụ Thảo làm về truyền thông thì mình sẽ tìm hiểu về những cái công ty truyền thông nhiều hơn nè, hoặc là những ngành mình thích, ví dụ như là Thảo muốn tìm hiểu về ngành thép đúng không, thì đó là một hai ngành gì đó. Thì chị nghĩ là giới hạn trong cái khoảng đó thôi, tức là nhiều lắm là hai ba ngành, vì bản thân tụi mình nó không phải là những người đầu tư full time nên mình sẽ không thể tìm hiểu được tất cả các ngành được, và nếu mà mình dàn trải quá thì mình sẽ bị rối và mình sẽ không có hiểu sâu được công ty nào hết, hoặc là không hiểu được cái ngành mà mình muốn đầu tư nó sẽ như thế nào hết.
Vậy là nếu mà mình không có trong cái mối quan hệ của mình không có những người chuyên về cái ngành mà mình muốn đầu tư á, thì là mình nên quay lại đầu tư vào những cái ngành mà kiểu như là chuyên môn của mình đúng không?
Ừ đúng rồi, nhưng mà thì ra thì nếu mà Thảo muốn đầu tư vào một cái ngành nào đó mà kiểu là Thảo thích á, thì Thảo có thể xem báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán, tại vì người ta cũng sẽ giải thích rất là rõ ràng là tại sao người ta chọn cái công ty đó đầu tư và công ty đó nó có tốt hay không, vì sao, thì người ta sẽ giải thích ra cho mình luôn. Thì mình cứ đọc nhiều báo cáo như vậy thì mình sẽ hiểu được nếu mình thật sự thích cái ngành hoặc là công ty đó.
Vậy thì việc chuẩn bị kiến thức nè, rồi lựa chọn các công ty giống như hồi nãy giờ mình nói cũng là các phần rất là quan trọng trong cái bước đầu tư. Vậy thì có phải là những cái bước còn lại giống như hồi nãy Thảo có nói ở trên, như là lựa sàn hay là mở tài khoản, thì những cái bước đó nó không quan trọng không Kiệt?
Thì ra là nó không phải là nó không quan trọng mà là nó đơn giản hơn á, và nó không ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả đầu tư của mình như là những cái bước kia. Thì trừ cái việc mà mình xác định thời điểm mua bán, thì cái đó ví dụ như là nó sẽ không có quan trọng bằng cái việc mình chọn công ty hoặc là chọn ngành đúng. Tại vì ví dụ như là mình chọn sai công ty á, thì cho dù mình xác định cái thời điểm mua bán ok thì nó cũng có khi là nó về lâu dài nó cũng sẽ không tốt.
Nói về cái việc mở tài khoản đi, với lại những cái thao tác kỹ thuật trong quá trình mà giao dịch chứng khoán á, thì đối với những bạn mà low tech như Thảo, low tech là những cái bạn mà kiểu như là mù về máy tính, kiểu như là hơi 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 mù về công nghệ á, thì cái việc mà mấy bạn gặp rắc rối trong quá trình giao dịch hoặc là mở tài khoản có vấn đề á, nó sẽ rất là tồi tệ với mấy bạn á. Thì ở phần này Kiệt có đề xuất gì cho mấy bạn không?
Mấy bạn có thể vào xem những cái hướng dẫn cơ bản của mình về những cái việc đó ở trên YouTube của Mini Studio thì có thể làm được liền, tại vì nó cũng khá là đơn giản á. Thì chị có làm những cái clip hướng dẫn cụ thể những cái việc như là mở tài khoản như thế nào và nạp tiền và thao tác giao dịch như thế nào luôn. Còn bên cạnh đó thì bạn có thể yêu cầu mấy bạn broker hỗ trợ từ công ty chứng khoán, mấy bạn này sẽ hỗ trợ tư vấn về những vấn đề liên quan đến việc giao dịch cho mình luôn.
Broker có phải là mấy bạn môi giới chứng khoán không Kiệt?
Ừ, đúng rồi á.
Vậy thì nếu mà mình sử dụng, mình nhờ mấy bạn broker thì mấy bạn ấy có thu phí của mình trên những cái phần mà bạn hỗ trợ không?
Thường á, là mấy bạn chỉ ví dụ như mà mấy bạn đặt lệnh thay cho mình á, thì mấy bạn mới thu phí thôi. Còn nếu mà việc mấy bạn hỗ trợ cho mình thì sẽ không tốn phí. Mấy bạn đó thì sẽ có cái tiền hoa hồng từ việc mình mua bán cổ phiếu á. Thì khi đó công ty chứng khoán người ta sẽ trích một cái phần phí giao dịch của mình chia cho mấy bạn đó. Cho nên là mọi người không cần phải lo về cái chuyện là chi phí khi mà nhờ mấy bạn hỗ
Với một cái bạn mà mới đầu tư thì chắc hẳn là mấy bạn sẽ khá là quan tâm đến việc là những cái trang thông tin hoặc là một một chuyên gia nào đó để các bạn có thể follow, tại vì chắc chắn là mấy bạn ở thời điểm mới bắt đầu không thể nào mà tự tổng hợp rồi phân tích thị trường hoặc là phân tích những cái news hàng ngày ở trên báo chí được. Thì Kiệt
hỗ
có đề xuất một cái số trang thông tin nào để hỗ trợ với các bạn việc này không?
trợ. Thì chị nghĩ là mấy bạn có thể vào cái trang Fan hoặc là báo đầu tư.vn để cập nhật tin tức liên quan đến đầu tư mỗi ngày, hoặc là mỗi cuối tuần đó thì kể là kênh YouTube của Money Studio cũng có tổng hợp thông tin trong tuần nữa, đúng không Thảo?
Đúng rồi, nhưng mà vì Money Studio sẽ khá tập trung vào các tin hot trong tuần á, để đảm bảo là cái lượng thông tin của Money Studio sẽ đến rộng được với nhiều đối tượng. Nên các bạn có thể follow trên website hoặc là trên cộng đồng miễn tiền để những cái bạn mà kiểu như như Kiệt này chẳng hạn, các bạn ấy sẽ có update và cập nhật những cái thông tin rất nhiều ở trên cộng đồng. Đó là 10 giây quảng cáo ha. Rồi, đến một phần cũng khá là quan trọng mà lúc nãy Thảo có nói ở trên đó, về việc là thời điểm mà mình mua cổ phiếu, thời điểm nào là thời điểm mà mình nên mua một cái mã cổ phiếu sau khi mà mình đã tìm hiểu Kiệt.
Thì chị nghĩ là cái này thì mình cần phải có kiến thức bài bản á, và về cái việc mà mình giao dịch, ví dụ như là mình phải biết phân tích biểu đồ, các mẫu hình hoặc là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để mình tìm ra một cái điểm mua bán thích hợp nhất. Tốt nhất là mình tham gia một khóa học cơ bản về chứng khoán. Còn nếu không á, thì có thể mua sách về, đọc thêm về cái cách giao dịch, cái cách xác định điểm mua điểm bán, hoặc là vào group nhận tiền. Thì chị thấy là mỗi tối sẽ có cái buổi livestream về điểm mua bán của cổ phiếu cũng khá ok nè.
Vậy là cái việc này nó liên quan đến việc đọc biểu đồ và chuyên sâu hơn rồi ha. Vậy thì nó sẽ đến từ kinh nghiệm nhiều hơn. Vậy thì ví dụ như một người mới đầu tư vô á, thì theo Kiệt thì bao lâu thì người ta sẽ được gọi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp?
Cái này thì chị cũng không dám chắc, nhưng mà chị nghĩ là thật ra mình đầu tư theo kiểu là để tích lũy tài sản và nó không phải là công việc chính của mình đó, nên không thể gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp được. Tại vì cái việc này nó cần nhiều thời gian để học hỏi, nghiên cứu và thực chiến trên thị trường rất là nhiều. Nên chị nghĩ là những cái người mà người ta làm đầu tư như một công việc full time và tạo ra được lợi nhuận cho khoản đầu tư của mình đó, thì mới gọi là đầu tư chuyên nghiệp thôi. Còn ví dụ như mà tụi mình đó, thì không nhất thiết phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Quan trọng là tụi mình tận dụng được cái thông tin và kiến thức mà mình có, sau đó mình mang lại lợi nhuận tích lũy cho bản thân và cho cái khoản đầu tư của mình là được rồi.
Vậy là quay lại về vấn đề ban đầu mình có nói là về việc mindset á, mindset và lúc chơi đúng không? Thì nó sẽ có việc là mình xác định là mình đầu tư theo cái phương thức nào, mình chơi theo cái kiểu nào, mình có muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp và kiếm tiền full time từ cái việc này không. Thì Thảo tổng hợp lại một số cái bước đầu tư chứng khoán dành cho những người mới bắt đầu mà hồi nãy giờ Thảo với Kiệt có trao đổi ha. Thì có phải là đầu tư bước 1 á, là sẽ chuẩn bị về nền tảng nè. Thì đầu tư về nền tảng là hiểu về bản chất của chứng khoán là gì, đầu tư vào chứng khoán là đầu tư cái gì và lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp. Tiếp theo á, là lựa chọn sàn và lập tài khoản. Thì thường là mình sẽ chọn theo là phí sàn là bao nhiêu và những cái chính sách ưu đãi của sàn đối với nhà đầu tư là như thế nào.
Đúng rồi.
Bước bước thứ ba là chọn mã. Thì cái việc chọn mã cổ phiếu thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là mình lựa chọn ngành như thế nào và mình có thật sự hiểu về cái ngành đó hay không. Bước thứ tư là xác định điểm mua và xác định điểm bán. Và bao trùm hết tất cả các bước này phải có một cái tâm lý ổn định và rõ ràng, đúng không Kiệt?
Đúng rồi nè. Thì bên cạnh đó thì chị cũng nghĩ là mình nên viết ra những cái điều mà mình quy định về nguyên tắc đầu tư của mình và lý do mình chọn đầu tư một công ty là như thế nào. Thì sau đó thì sau một khoảng thời gian á, mình phải thường xuyên mình xem lại và mình nhắc nhở bản thân về cái nguyên tắc của bản thân mình, và mình không bị cuốn vào vòng xoáy cảm tính khi mà mình giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó mình cũng xem lại những cái yếu tố của cái công ty mà mình đã đầu tư á, thì nó có còn giữ được những cái yếu tố tốt như ban đầu hay không, hay là nó đã mất đi rồi, thì lúc đó mình sẽ ra quyết định mua bán của cái công ty đó.
Và tóm lại á, thì sau hết tất cả những cái bước mà mình đã define ra từ hồi nãy giờ thì mấy bạn cần phải có một cái sự đầu tư nhất định và sự hiểu biết của mình trước khi là đầu tư vào chứng khoán và bất kỳ một cái ngành nào luôn. Thì Thảo thấy là thông tin hồi nãy giờ mình nó cũng khá là đầy đủ rồi á, thì cũng hy vọng là những thông tin trao đổi nãy giờ sẽ hữu ích với tất cả các bạn, đặc biệt là trong cộng đồng của Mini Studio, cộng đồng nghiện tiền của mình á, thì có rất là nhiều bạn đang rất là quan tâm đến việc là đầu tư chứng khoán, nhưng mà các bạn ấy không biết là các bạn phải hình dung cái sườn của việc đầu tư nó sẽ bắt đầu như thế nào. Thì thông qua chiếc podcast này với lại những cái mà tụi mình có hỗ trợ, thì nếu mà các bạn có thắc mắc hay là cần hỗ trợ thông tin gì, các bạn có thể liên hệ với Kiệt, thì mọi người có thể thông qua kênh YouTube Kiboro của Kiệt, Thảo phát âm đúng rồi đúng không,
Đúng rồi.
hoặc là fanpage của Money Studio ha. Thì kết thúc buổi podcast ngày hôm nay dành cho những bạn nhà đầu tư mới bắt đầu, chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và luôn giữ gìn sức khỏe nha. Chào Kiệt, hẹn gặp Kiệt ở số sau nữa nha.
Ừ, cảm ơn Thảo và tạm biệt mọi người. Bye bye.
Bye bye.